vọng động chưa thông rất mực lòng. Thực hành khai triển tự ngoài trong, cảm minh thiên địa không lo khổ. Vững chi tu tâm chẳng phật phọc, chúng ta vận động muốn này muốn nọ là tạo sự bực lòng cho chính mình. Thực hành khai triển tự ngoại tâm, câm mồm lo tu thì đương nhiên hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, khai triển từ bên trong ra ngoài. Đêm đêm chúng ta đúng giờ thông khai là giờ tí thực hành. Cảm minh thiên địa không lo khổ, biết được nguyên lý của trời đất đâu còn lo khổ nữa. Vững chi tu tâm chẳng phật phẩm. Chúng ta lúc nào cũng vững chi tu tâm sửa tiến, không có lao nữa. Người tu mà còn lo người khác phê bình mình là vọng động. Sai. Không còn lo chuyện đó. Nhờ cái sự phê bình chỉ trích mà chúng ta mới có cơ hội tiến qua. Vì chúng ta đang hành pháp để giải. Cứ trực lưu thanh là giải nghiệp lực. Tại sao chúng ta còn phập phồng, còn lo người này phê bình chúng ta, người kia chê cái nọ khen. Không phải chuyện của chính mình nữa. Nhưng phát triển tâm linh là chuyện của chúng mình, không sợ ai chê khen hết. Đâm đâm làm một việc hữu ích cho tương lai của phần hậu. Nhiên hậu mới có cơ hội ảnh hưởng cho những người kế tiếp, đồng tu đồng tiến, xây dựng phần hồn tốt đẹp ở tương lai. Chuyện đó hy hữu, tại thế gian không ai chịu làm. Mê tín dị đoan thì ai cũng muốn làm. Đặt ông Phật bằng đất, mà tin nơi ông Phật đó, thì đọc kinh La Lô, chuyện thành công của ông Phật mà ôm ra đọc La Ôm Sùm, rốt cuộc hại cơ tạng thần kinh khối óc không tiến. Cho nên nhiều người tới lúc chết rồi, nói tôi tu nhiều quá, nhưng ngày nay tôi vẫn còn ở địa ngục. Tại sao? Kinh tôi chưa thông. Thần kinh nếu hóc trong cơ thể không thông, không có chút nào phát sáng được hết, thì phải học lại. Học từ chữ để hiểu nguyên lý của trời đất. Ngược lại vô vi là thực hành. Lửa giờ giấc thông khai hành pháp. Vì toàn thân chúng ta là điện năng của càn khôn vũ trụ, mà chúng ta không lựa cái giờ thông khai, cái giờ nghịch lại, thì ngồi thiền không có được lâu và không thanh nhẹ. Cho nên người tu vô vi, nhiều người ý thức được, họ không cần nằm ngủ, họ chỉ ngồi thiền thâu đêm như cũng được. Họ khỏe mạnh, ăn ít mà khỏe mạnh, thiền nhiều lại khỏe mạnh. Vì điện năng của họ dồi dào, tới giờ thông khai thì họ cũng được thông khai. Cái tiểu thiên địa này nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ, càn khôn vũ trụ thông khai, nó cũng được thông khai. Cho nên tu nhiều mặt mày tươi tắn, trẻ đẹp. Tu là phải hành đúng pháp và lời chỉ dẫn của người đi trước đã đạt thành. Đừng nên sửa. Nhiều người sửa đi sửa lại vì cơ tạng nó vọng động, theo không kịp, chán nó bỏ. Cái đó là chuyện của chính hành giả đã sai, không thể đổ thừa pháp được. Cái pháp là thật sự khứ trực lưu thanh, khai thông thần kinh khối óc của chính mình. Nam phụ lão âu cũng đồng hành được hết. Ở thế gian cũng có nhiều đạo, cũng thiền, nhưng mà không có cho thiền. Học đi, học kinh lý cho thiệt nhiều, rồi tới giờ nào đó, có ông sư chỉ định mới được thiền. Nhưng mà ông sư chưa chắc gì hiểu được đối phương. Phong chức tùm lum, rồi ôm chức nó mà đè bẹp người kế tiếp. Vì nó chưa thông, chưa thông nó mới là chỉ sai cho những người kế tiếp, dẫn sai với nhau kiếp này tới kiếp nọ, tu không tiến, khổ không hay. Cho nên tu vô vi là phải tự thức, tự hành, tự tu, tự tiến. Không có tự thức không nên tu. Tu mà ý lại sự giúp đỡ của người truyền pháp cũng không nên tu. Toàn thân chúng ta là điển, mà không hành đúng pháp á, thì luồng điển làm sao phát triển được, khối óc làm sao mở được. Nhiều người đã nhập xác rồi xưng danh ông này ông nọ, xưng Quan Âm rồi đi mở bộ đầu cho thiên hạ. Cái đó xạo, mình đã bị gạt, còn đi gạt người kế tiếp. Bộ đầu của nó khai triển lên nó mới mở. Mình làm sao mở bộ đầu nó được. Rồi làm sư phụ rồi đủ chuyện, gặt hái những cái không tốt, rồi gieo cho những người kế tiếp cũng không tốt luôn. Đã sai, càng sai thêm, không tiến qua nổi. Người tu vô vi tự tu, tự thức, ý thức được, thành được, và cương quyết như vậy, thì người tu vô vi mới thật sự có kết quả. Kết quả mà niệm Phật tới đến thức qua đồng mở, lúc đó là cái lý thuyết của chúng ta vững vàng lắm. Cái âm thanh chúng ta là cảm động người khác, thì người khác cảm thức việc chúng ta làm là việc của họ. Họ phải cố gắng hành tiện, thì họ phải vui hòa với cả càn khôn vũ trụ để mà tiến thân. Cầm cái mồm để tu, khai triển tâm linh của chính mình, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ là một kỳ công tiến hóa. Chứ không phải người tu vô vi là làm biến đâu, không làm biến được. Nếu làm biến là bị sa đọa liệt. Đêm đêm làm có bao nhiêu công chuyện đó mà bắt ta làm hoài. Không phải bắt, vì người đi trước làm như vậy được, thì người đi sau bắt buộc phải học như vậy và hành như vậy mới tiến được. Không sửa đổi, nhiều người tu đến nửa chừng, được sáng một chút sửa đổi, làm pháp khác, chế một pháp khác, lạc vô cõi âm. Thấy những hình tượng to lớn này kia kia nọ, sợ quá tôi đừng gặp được Thích Ca, tôi gặp được Phật, tôi gặp được Di Lạc tùm lum. Toàn là nói dốc. Đi tới vô hình vô tướng mới thật sự, mà dụng hình tướng để lường gạt người thế gian là không đứng đắn đâu. Bị nhập xác là đã phạm pháp rồi, không đúng rồi. Tâm trí không mở mới bị nhập xác. Tâm trí khai sáng là không có ai nhập được xác chúng ta. Bị nhập xác là ô trược mới bị nhập xác. Sai rồi. Không nên hướng dẫn người kế tiếp tạo nghiệp tâm ô trược mà phần hồn không thăng hoa được. Đó là đại tội, chứ không có phải phát triển đâu. Phát triển được tâm linh không có điều đó. Tâm linh là bình đẳng và vô cùng, ai ai cũng có thể tu được, xây dựng cho nhau, hỗ trợ cho nhau trong chu trình tiến hóa, dẹp bớt tất cả những sự vọng động. Muốn làm tiên, muốn làm Phật phải có chất lượng tốt. Chúng ta tu đây là tin nơi khả năng sẵn có của chính mình, có thể hành triển tới đó mới thật sự là tin. Không có nên tin cái ông ở đâu mà mình không biết, mà không gặp, không hiểu, cũng là tin. Nhưng ta nói Thượng Đế cũng là tin Thượng Đế, mà không chịu hành triển của chính mình, không có xây dựng được hạnh đức. Không xây dựng hạnh đức làm sao hái hoa dân Phật được mà nói chuyện ông Phật. Phải tạo hạnh đức cho chính mình trước mới là thật sự người tu. Người tu vô vi nghèo không tiền, nhưng mà khi tu phát triển được tâm rất giàu lòng bố thí, bỏ tiền in kinh sách giúp người kế tiếp một cách sẵn sàng vui vẻ phục vụ, còn bỏ công đóng thành sách cho mọi người đọc và tự hiểu, dâng cho họ chứ không có dám bán. Từ bao nhiêu năm nay đều là dâng tất cả những tài liệu cho mọi người thưởng thức, thấy sự sai lầm của chính họ mà dâng thần tu tiên. Những người tu vô vi là tự dấn thân tu tiến, chứ không có ai bắt buộc, không phải thề thốt, không có giao kèo. Chính tâm thức họ hứa với họ tu, tức là giao kèo với trời đất, chứ không có giao kèo với ông sư phụ hay một cái trường pháp nào hết. Trong tự nhiên hồn nhiên phát triển mới thật sự tu. Tu mà nôn nóng muốn thành Phật liền làm sao có, không có vụ đó. Tu phải từ từ giải mở mình, áp dụng cái pháp triệt để thì pháp luật nó mới mạnh. Như trong xã hội chúng ta có luật lệ đàng hoàng, người dân không chịu áp dụng luật lệ hiện hành thì xã hội làm sao tốt được. Chúng ta có pháp mà không áp dụng triệt để cái pháp để thực hành, làm sao chúng ta có pháp lực để giải nghiệp lực trong nội tâm. Mọi việc đều có bằng chứng rõ ràng, không có phỉnh phờ ai được hết. Tự tu tự tiến là vậy. Thiên liêng rất giỏi, rất hay, nhập cơ nói đủ thứ, mà hành giả không tu thì thiên liêng cũng bó tay chứ không làm được cái gì hết. Còn lo vì nghiệp tâm lôi cuốn, rõ lẽ càng không chẳng có buồn. Trí ý thực hành không vọng động, tự mình sáng suốt thuyết càng thông. Còn lo tâm người tham, lo vì nghiệp tâm lôi cuốn. Nghiệp tâm từ nhiều kiếp rồi, lôi cuốn cho nên phải lo. Rõ lẽ càng không chẳng có buồn. Biết được nguyên lý của cả càng không vũ trụ, liên hệ với nhân sinh, chuyện gì mà phải lo buồn. Trí ý thực hành không vọng động. Trí ý tu thì lo dùng trí ý niệm Phật trong thực hành, đâu còn vọng động nữa. Tự mình sáng suốt thuyết càng thông, quân bình thanh tịnh tức là sáng suốt, nói năng đâu đó nó đàng hoàng và rõ rệt. Tâm làm thân chịu, không có chối cãi. Cho nên người tu thực hành đứng đắn khai triển nội tâm, quyền bí của nội tâm thì ít có nói chuyện. Giữ nguyên khí của trời đất mà khai triển tâm linh để tiến hóa là điều cần thiết nhất trong cuộc sống của phần hồn đối với càn khôn vũ trụ. Mà thuyết lung tung, nói lung tung, tự hại tâm thân, không phát triển. Khi người tu vô vi nó lỡ lọc là luồng điển xuất phát đi lên trên, hòa hợp với nguyên điển của cả càn khôn vũ trụ. Lúc nào cũng sáng, nói chuyện cũng đàng hoàng, không có bày bịa thêm, tự thức khai khẩu mà thôi. Thì nói câu nào cũng là triết lý tốt đẹp để tận độ mọi người ở xung quanh chúng ta cùng tu cùng tiến. Con người có khả năng đi tới sự sáng suốt rõ rệt, chính mình phải hành triển cho chính mình mới có. Còn nhờ đỡ không bao giờ có. Nhờ đỡ tức là khép kín tâm thức và không có phát triển thanh tịnh bên trong. Nhờ sự kích động và phản động, dày công tu tiến thì nó mới phát triển quyền bí trong nội tâm được. Hiểu mình hiểu họ thì mới thông. Làm người mà không hiểu được mình thì làm sao mà hiểu họ. Cho nên người đời không tu, chỉ hiểu chuyện người ta, thị phi chuyện người ta mà không biết chuyện mình, thì lãnh vực thanh tịnh không bao giờ khai sáng được. Bỏ phế mình, ca tụng chuyện người khác, vì chuyện chính mình quên. Sự hiện diện của khối óc tại thế gian là một khả năng trong cả càn khôn vũ trụ, Nếu lui về thanh tịnh thì làm biết bao nhiêu việc trong ngày, không có mệt mỏi. Sống trong nguyên lý của trời đất, hòa hợp với chấn động vũ trụ quan mà tiến, thì đâu có bị bỡ ngỡ. Tâm thức lúc nào cũng an yên, hòa hợp với các giới trong thực hành. Nói được, làm được, không phải nói được và không làm được. Nói được, không làm được là đọc sách, học chuyện người khác gom góp. Nói được mà không bao giờ làm được, thấy rõ người tu lạc vào cảnh nào. Lạc về văn chương thì cứ việc lạc mãi thì tâm thức trực giác không khai. Cũng nói lý đạo đủ chuyện nhưng mà nói có một góc không có phát triển tròn trịa được. Xuất ngôn, người thực hành vô vi nghe là biết là người này là đọc sách nói chuyện, chứ không phải thực hành tâm thức khai triển. Khí điển trong tâm để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ và luận thuyết minh chánh. Đâu đó có bằng chứng rõ ràng, nghe qua không vô nổi. Nhờ gì? Nhờ chúng ta đêm đêm soi hồn, óc chúng ta trật tự, không nhận bất cứ những cái gì bất trật tự. Nghe mà không hiểu, nghe mà không biết nó nói cái gì, không có cảm thông được. Còn người thực hành tu vô vi, luồng điển chung tiếng đồng một đường lối, nghe là hiểu liền. Cho nên vô vi tu trong tự thức, tự tu tự tiến, chứ không có ràng buộc. Nếu người tu nhận pháp mà tâm không thức, không cảm thấy đó là một pháp quý, thực hành để cứu mình, thì cái pháp nó bỏ không. Lượm được pháp mà không hành thì cũng như không. Cho nên mọi người tới thiền đường nhận pháp để tu, không phải nhận pháp để lý luận. Sau đó, tất cả mọi người tu vô vi câm mồm khai triển nội thức của chính mình. Nhưng họ có một tàu khê rõ ràng, một suối minh triết chuyển hóa trong tâm thức mà thuyết giảng cho mọi người đồng tu đồng tiến trong một đường lối tiến hóa chung. Chỉ có hành mới có, lý thuyết không bao giờ có. Tâm thức thực hành, trực giác mới khai. Tâm thức không thực hành thì trực giác không bao giờ khai. Càng nói thì càng sai, lượm lặt những lời của người khác, lượm lặt những lời của kinh Phật, mà chính mình không chịu khổ dấn thân hành triển, thì khẩu khai thần khí tán, bệnh hoạn tới nơi chứ không ích gì. Còn dũng hành thanh tịnh, đúng theo pháp lý vô vi khoa học nguyên lý, thì lấy nguyên khí của trời đất để khai sang chính mình. Thì càng ngày càng dũng mãnh, mạnh khỏe và tươi tốt. Tu càng ngày càng vui chứ không phải tu càng ngày càng buồn. Tu càng ngày càng buồn, còn chấp mê thì chết xuống địa ngục là phải học một khóa mới tiến lên được. Tu chúng ta khai triển tới quân bình, thanh tịnh thì đâu còn chấp mê nữa. Luôn luôn sống trong sự thanh tịnh và sáng suốt, quan hành trí tuệ mới minh. Tu tức là sửa, sửa thét thì đâu đó nó có trật tự và sáng suốt. Không có nuôi những sự nhơ bỏng, nghi kỵ, tự ái là dơ giấy. Người tu không có áp dụng tự ái. Nếu mà áp dụng tự ái là người đó dơ giấy, tâm thức chưa thanh, ôm trượt và luận thuyết sai, thét rồi cũng trở về thế gian, chứ không làm được cái gì hết. Muốn dứt khoát về thiên quốc thì phải dẹp bỏ tất cả những ý niệm bất chánh, tính toán sai lầm, tưởng mình là đúng. Đã thử trong một thời gian, chính những người tính toán tu vô vi rốt cuộc rồi cũng không đi đến đâu. Tiền của cũng không dồi dào, mà tâm thức không đi đến đâu. Còn chưa thấy rõ, càng ngày càng xuống thôi, không có tiến lên được. Thực hành chánh pháp phải thầm tu thầm tiến. Chúng ta nhớ lại xưa kia Đức Thích Ca ngồi gốc cây tu, đâu có bàn bạc với ai. Mà hiện tại bây giờ chúng ta tu mới được chút là bàn bạc lung tung. thâu lượm những chuyện động của người khác mà không có khai triển phần thanh tịnh của chính mình thì làm sao phát triển được. Vô vi thấy dễ nhưng mà khó. Hành giả chịu thực hành hay không? Hành giả chịu nhìn lại sự sai lầm của chính mình để sửa hay là không? Nếu không cứ ôm lý thuyết suông nhưng mà giải không được nghiệp. Nói thì ai mà giải nghiệp không được, bệnh hoạn sẽ đến trong triền miên khổ cảnh, không cách gì giải quyết được. Đối với vô vi, mỗi mỗi phải thực hành. Nói được, làm được, nghe được, hiểu được. Chứ không phải nói được mà làm không được, mà nghe không được, mà hiểu không được thì không bao giờ tiến. Dũng mãnh hành triển thì nó càng ngày càng sáng và không có tối tăm được. Tâm thức càng ngày càng an vui, tinh thần càng ngày càng khỏe mạnh và hiểu rõ thể xác và khối óc của chúng ta là trật tự, tranh trời sống động, chứ không phải yếu hèn như những người ỷ lại không tu. Đó là thuộc về loại yếu hèn. Những người có cơ hội nghe qua sự thực hành đạt tới kết quả thì chính ta cũng có khả năng làm. Thử làm một thời gian sẽ thấy nội tâm nội tạng thay đổi và thật sự thấy rõ con đường chính ta phải tu tiến, chẳng ai tu cho chúng ta cả. Vạn linh đồng hợp đồng tiến, đồng giải tiến tâm thức của chúng ta. Hằng ngày ăn uống nhật nguyệt quang, nhật quang Phật, nguyệt quang Phật đều tận độ chúng ta từ năm này tới tháng nọ mà chính chúng ta chưa thanh tịnh. Nay có duyên lành ngộ pháp lý vô vi khoa học viện bi, phải giải cứ trực lưu thanh, giải trực đi. Thực hành để giải trực, cứ trực lưu thanh là không có mê chấp, không có tính toán, sẽ sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Con người mới được an lành và tốt đẹp. Tính toán về cách mấy cũng phải về số 0. Tất cả toán học ở thế gian làm đúng rồi là phải về số 0. Nếu bỏ số 0 là toán đó không thành. Mà sự quân bình của tâm thức đi vào không còn không nữa mới thật sự sáng lạng và tốt đẹp. Pháp phẩm vì điển chưa thông tiến, khó khổ buông xuôi chẳng nói liền. Gieo quả cho mình mà không biết, thức hồn tu tiên vẫn còn duyên. Pháp phẩm là bán tín bán nghi, lúc đó là điển chưa thông tiến, luồng điển khối óc chưa mở và chưa tiến. Khó khổ buông xuôi chẳng nói liền, thấy khó quá bỏ không tu nữa, tu nửa chừng bỏ, buông xuôi không có nói liền, không có liên tiếp đi lên được. Gieo quả cho mình mà không biết, mình tự đóng cửa, thực hiện chấp mê thị phi của tình đời, tức là quả vậy, mà không hay đâu. Lần lần nó cứ đi tới, giam thần thức của chúng ta trong một cõi thị phi. Nói vậy mà tưởng là nói đúng. thức hồn tu tiến vẫn còn duyên. Chúng ta hiểu được giá trị của phần hồn, cần sự thanh nhẹ nuôi dưỡng, tiến hóa vô cùng, phải bước vào điện giới thanh nhẹ mới còn duyên tiến hóa được. Khi mà hiểu được nguyên lý này thì dũng mãnh lo tu, đêm đêm thực hành, bớt biết bao nhiêu phiền muộn sai quay của tình đời. Ở đời một ngày thu thập biết bao nhiêu, xem tivi thấy biết là bao nhiêu công chuyện rắc rối. Mà chúng ta có đường lối giải thì chúng ta có xem tivi cũng như không có xem tivi. Không có chuyện gì đáng bàn, đáng luận mà họ ngày đêm bàn luận không có kết quả. Nhân sinh vẫn đau khổ, tâm linh không có làm sao tiến. Chúng ta câm mồm lo tu làm thinh thì tâm linh mới phát triển. Tâm linh phát triển vui hòa và vui hòa ở nơi thanh giới. Khi mà vui hòa ở nơi thanh giới sang lạng rồi, tâm hồn lúc nào cũng thơ thới và an tịnh. Vui hành tâm pháp chứ không ai bắt buộc chúng ta. Vì càng hành càng triển, càng tu càng tiến, càng hành càng dũng mãnh, càng tu càng phát sáng tâm hồn của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta mới nhận được việc cần thiết và không làm những việc không cần thiết. Miệng môi tranh chấp là không cần thiết, sửa tiếng là cần thiết. Nhận pháp, hành pháp thì nó mới mở, nó trở về cái thực chất thật thà của chính nó. Nhận pháp, hành pháp mới là thật thà. Còn thiếu thật thà hay sửa pháp, rồi chối bỏ nguyên lý của trời đất, làm sao tiến hóa nổi. Suốt kiếp chả làm được một việc gì, chết rồi, chỉ có khóc, ổn. Lúc còn sống biết bao nhiêu pháp để giúp đỡ chúng ta mà chúng ta chưa hành được một pháp nào hết. Binh pháp này thì bị bỏ pháp nọ, binh pháp nọ thì bỏ pháp kia. Cứ lận đận suốt kiếp như vậy không bao giờ tiến bước được. Rồi trở lại đi làm gì? Làm thầy. Hỏi thầy gì? Thầy địa lý. Vị trí của mình chưa hiểu làm sao làm thầy địa lý. Giúp không được mình là giúp được ai? Rồi bị quay quần trong cái đồng tiền, nó xoay chuyển cái hoàn cảnh, càng ngày càng gia tăng, càng tham lam, không dứt khoát được như lúc mơ hạnh. Vì sao đã tu nhiều năm mà bị như vậy? Vì phát triển tánh tham lam thì phải bị kẹt. Dứt khoát tánh tham lam thì nó mới thông suốt được. Cho nên vô vi là vô, chuyện lớn nó làm thành nhỏ, chuyện nhỏ nó làm thành không, mới kêu bằng vô vi, mới thanh nhẹ được. Vô vi không có ôm chấp, không tiền, nhưng mà tâm thức đạt được là vẫn bố thí như thường, vẫn giúp đỡ người chưa hiểu đạo. Dũng mãnh hành chuyển như vậy, đêm đêm lo tu tiến, không ỷ lại, không mê tín dị đoan, thực hành khai triển trực giác để thấy rõ những gì chúng ta đang sửa tiến. Cho nhiều người không biết, lạc vào cõi âm, tưởng tôi thấy ông Phật rồi, tưởng tôi thấy diêu trì kim mẫu rồi, tưởng tôi thấy Thượng Đế rồi, tưởng tôi quen với cả càn khôn vũ trụ. Trở lại thế gian, thị hoa với nhân sanh, hù hiếp, luận thuyết nhân cơ để hù hiếp những người kế tiếp. Chạy vào trong cái vòng lẫn quẩn làm ăn, cũng là mang nghiệp nữa, đâu có phát triển được. Chúng ta vốn không. Chúng ta người tu là nghèo mạt mới đi tu. Nghèo không tiền, không bạc, không tiền tình duyên nghiệp đi tu. Thì phải giữ lập trường như vậy, thì không bao giờ bị ô nhiễm. Lúc nào chúng ta nghèo, trong không mà có. Tại sao trước kia chúng ta tu đâu có biết thuyết giảng, đâu có biết nói chân lý. Trong không, nhưng mà tu thét rồi nó sẽ có. Tâm thức minh triết thì nó nói về triết lý để dẫn dạy và dẫn tiến mọi người. Còn quý báu hơn tiền bạc, hơn vàng ngọc. Nhiều người ôm vàng, ôm bạc mà không biết nguyên lý của cuộc sống thì cũng như không. Giữ của bị của hành, gác kho bị chủ chửi. Ôm tiền là cũng như người gác kho. Chủ nó là ai? Đời chửi. Người Việt Nam thấy rõ. Chúng ta ở xứ Việt Nam làm ăn khổ cực, dành dụm có bạc tỷ. Rồi chế độ mới nó về, nó bắt bỏ tù, bắt thanh lập, không còn một đồng xu, nghèo mặt. Ở nhà lầu không chở, xuống gara. Người Việt Nam có cảnh này để hiểu rồi, có tiền là có tội. Còn nếu mà chúng ta dốc lòng tu về thiên quốc, chúng ta dứt khoát chuyện thế gian đi, không sao đâu, không có mất đâu. Thượng Đế luôn luôn tận độ chúng ta chỉ có tâm thức, nuôi dưỡng tâm thức, tiến hóa tới vô cùng tận là sẽ có cơ hội tốt. Nếu tu không dứt khoát, không nên tu, cho đời phỉnh đi, phỉnh hết kiếp này rồi kiếp sau mới tu. Cái đời rồi chắc chắn là lường gạt và phỉnh người này, người kia, người nọ, không có tiếng nổi. Cho nên nhiều người đã sống trong đời rồi, họ chán đời, họ bỏ đời đi tu. Tại sao bỏ đời? Nếu đời tốt, họ không có bỏ. Đời đen bạc bất thường, không phân minh rõ rệt. Cho nên người đời chán đời, tu bước về đạo. Bước về đạo phải dứt khoát tiền tình duyên nghiệp, thất tình lục dục thì nó mới tiến. Còn tu mà hướng về tham dục là không bao giờ tiến. Tưởng đâu biết được chút đỉnh, nói về đạo pháp tưởng mình siêu lắm. Nay lấy cô này, mai lấy cô nọ, tạo tinh khí của mình càng ngày càng mất, thần kinh não óc yếu đi, làm sao giải được nghiệp tâm của chính mình mà xưng danh là tu, là hay hơn người khác. Nhưng mà cuối cùng 2 năm trước khi chết mới hiểu rõ người đó sẽ đi đến đâu. Sự thật là sự thật, không thể chối cãi được. Còn chúng ta người tu vô vi là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp. Pháp lý cái gì nó rõ rệt, khoa học là tiến hóa tới vô cùng, khai triển quyền bí của nội tâm. Khoa học quyền bí, mình cảm thức tất cả con vũ trụ với chúng ta là một. Thấy rõ mới dũng mãnh. Thấy không rõ là u ơ, đâu có tiến bước được. Dày công tu, thực hiện tốt, vui khỏe. Đời nó cho chúng ta là ngu, nhưng mà khi mà đời không lối thoát, mới thấy người này là khôn hơn. Người chịu tu là khôn hơn. Người chịu tu là lo cho tương lai của phần hồn, lúc chết không bị bơ vơ. Đêm đêm lo cái chuyện đi thôi, đi về trời thôi. Thì âm phủ không có kéo chúng ta xuống làm cái gì, còn ủng hộ cho chúng ta đi lên, càng sớm càng tốt. Địa ngục chặt nít mà cứ đâm đầu xuống địa ngục để làm gì? Cái luật qua qua sanh sanh khổ lắm, phải qua những cơn thử thách. Cho nên người đời tu ở thế gian cũng nhờ sự kích động và phản động thử thách mà chúng ta hành đúng pháp thì chúng ta có lãnh vực thanh tịnh để tránh những sự kích động và phản động đó. Tu tự nhiên bớt nói chuyện, tâm thanh tịnh. Từ lúc nào mà hòa hợp với nguyên khí cả càn khôn vũ trụ, lúc đó là sự ban chiếu sáng suốt để tận độ quần sanh, thì tự nhiên chúng ta nói chuyện thông suốt. Từ hồi nào giờ không biết, nhưng mà bây giờ có thể nói thông suốt được. Chẳng sợ ai pha dèm, chẳng sợ chết. Hiểu được luật qua qua sanh sanh, hiểu được nhân quả thì chẳng bao giờ sợ chết. Đêm đêm lo tu là tạo cái nhân lành, tiến hóa nhanh nhẹ hơn người thường. Hạnh đức càng ngày càng dồi dào, tốt đẹp. Hoa nghìn năm không héo, dân Phật. Chứ hoa thế gian này, giỏi lắm tháng là nó tiêu. Còn duyên học hỏi tiến thân tùy, giải tỏa phiền ưu tự xét suy, minh cảm tình đời trong giây phút. Có không không có vẫn kiên trì, còn duyên học đạo, học hỏi, tiến thân tùy là phần hồn sẽ càng ngày càng tiến tới, càng thanh nhẹ. Giải tỏa phiền ưu tự xét suy, thực hành chánh pháp giải tỏa sự phiền ưu trong nội tâm, tự mình xét suy cái pháp nó có giá trị bằng cách nào. Minh cảm tình đời trong giây phút, hiểu được tình đời trong giây phút. Vì nó quân bình rồi, tưởng đó là hiểu rồi, óc sáng tâm minh là hiểu liền. Có không không có vẫn kiên trì, có không không có không phải chuyện của chúng ta nữa, chuyện của trời đất đã làm. Có không không để giáo dục con người tiến hóa, thì tâm thức của chúng ta đang tu tiến hóa rồi vẫn kiên trì hành đi, đừng có lo chuyện có không không ở thế gian mà vọng động không tiến. Người tu vô vi có tiền cũng thiền, mà không có tiền cũng thiền, có cơm ăn cũng thiền, uống nước cũng thiền, tâm nó vui lắm, nó bớt cả những sự phiền muộn sai quấy, không đem vào tâm nữa, giải mở tất cả. Pháp luân thường chuyển làm đúng, không cần phải ăn nhiều, ăn nguyên khí của trời đất đủ khỏe mạnh. Xuyên làm pháp luân thường chuyển, ăn chút ấm bụng là đủ rồi. Thì sở phí của chúng ta càng ngày càng giảm, thậm chí tôi chỗ ăn chỗ ngủ cũng không cần nhiều, chút xíu thôi đủ rồi, chỗ để ngồi thiền và nằm nghỉ lưng chút rồi ngồi dậy thiền thôi, có gì đâu mà phải lo. Không có chón chỗ nhiều, trực tiếp nguyên khí của trời đất là khỏe mạnh, tiết kiệm được thuốc men. Không phải như người phàm bệnh đủ thứ. Một lần bệnh là hết tiền, thiếu nợ. Khi mà hết bệnh rồi quên bệnh đi. Tham ăn một ngày 3 buổi, ăn đủ thứ, vô là nó hại cơ tạng mà không hay. Ai hại? Chính cái miệng mình hại mình. cũng không biết nữa. Tu tới thanh tịnh mới thấy mình đã hại mình rất nhiều. Bằng lòng giải, giải tất cả những độc tố để cho cơ tạng yên ổn và dễ thiền, dễ tu hơn. Không phải ăn nhiều mà sống được đâu. Ăn nhiều dễ chết, mà ăn ít nó lại dễ sống. Nó bớt những sự vận động, bớt độc tố, cơ tạng khỏe mạnh, hòa hợp với nguyên lý càn khôn vũ trụ mà sống. Chúng ta ra đời cũng nhờ nguyên khí càn khôn vũ trụ mà lớn. Ngày nay chúng ta không có cách gì từ bỏ nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Phải áp dụng triệt để nguyên khí của càn khôn vũ trụ, nuôi dưỡng cơ tạng bình an khỏe mạnh và chí hành. Cho nên pháp luân thường chuyển giúp tất cả mọi người, mọi tần số đều được phát triển, hiểu lấy nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ, xây dựng cho vạn linh tiến hóa, thì chúng ta bằng lòng thực hành để tiến hóa. Một pháp cho tất cả mọi pháp. Nguyên khí của trời đất đã chứng minh xây dựng chúng ta từ lúc chào đời cho đến nay. Chúng ta không có lấy lý do gì mà từ chối nguyên khí của trời đất, là tự hại mình mà thôi. Không có thể vắng được nguyên khí của trời đất. Người thế gian không vắng được dưỡng khí, mà cơ tạng không thiếu dưỡng khí được. Nếu thiếu dưỡng khí là sanh bệnh. Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp là một pháp để ngừa bệnh và giải bệnh. Nếu người nào cố công thực hành sẽ đạt được tốc và khỏe mạnh. Nhiều người hành nữa chừng nó sanh bệnh này bệnh nọ rồi đổ thừa pháp lý vô vi. Không phải. Cái nghiệp của chúng ta ăn uống bất cẩn đến nhiều năm nhiều tháng, bây giờ nó lộ diện là phước, có thể cứu kịp. Nhiều người nó bị ẩn tàng bên trong và không có lộ ra, lấy gì mà chữa? Bác sĩ cũng bó tay. Lộ ra bác sĩ mới chữa được. Bác sĩ là phải có bệnh, thật sự bệnh mới chữa. Còn chúng ta đêm đêm tu là phòng bệnh, ngừa bệnh. Lấy nguyên khí của trời đất giải tất cả những cái nghiệp chướng trong nội tâm, nội tạng, trong thần kinh, khối óc. Chúng ta đều được giải ra ngoài. Thì nay chút, mai chút sẽ hình thành tốt đẹp. Cho nên mọi người tu vô vi, người nào dày công tu nhìn mặt biết. Mặt mày tươi sáng. Mà nhiều người lại đi tới vô vi để chơi, để nghe, để nói, để bàn cãi. Cái đó là mặt mày không bao giờ sáng. Phân loại rõ ràng, nhìn là thấy. Cặp mắt không có ánh quang là người đó không có hành. Điển không thể gạt được. Cơ tạng mình đều là dùng điển năng của cả càn khôn của vũ trụ quang mà sống. Mà không thành tâm khai triển lấy chính mình thì mắt đâu có sáng, mặt đâu có tươi. Càng ý lại càng tối tâm. Bất cứ tu pháp nào không có tự thức tự tu mà ý lại, chỉ đi tới chỗ suy đồi, sa đọa mà thôi, không có tiến được. Mỗi mỗi phải trong thực hành mới thấy rõ, nắm chắc và giải mở cho chính mình trước. Nhiên hậu mới ảnh hưởng người kế tiếp. Càng tu càng thấy quá khứ nhiều người hành pháp, bất cứ pháp nào đã sai. Sai vì ý lại. Cái thứ nhất là ỷ lại nơi người truyền pháp, ỷ lại nơi sư phụ mà không chịu dốc lòng tu, tự sao gạt mình lúc đầu thì phải chấp nhận cái khổ. Cái khổ hiện tại ai cho chúng ta khổ? Tâm tư không cởi mở là khổ. Chính ta đã làm cho ta. Con ma lười biếng tấn công, ám ảnh và không cho chúng ta thực hiện đúng. Nếu chúng ta thực hiện đúng, thì ánh sáng đến, bóng tối phải tan. Ma tức là bóng tối mà thôi, không dám ra ánh sáng đâu. Dũng mãnh tu đi, chúng ta sẽ phát quang. Lúc đó không còn ma quỷ ám ảnh nữa. Lúc nào cũng sáng suốt và đàng hoàng trong xây dựng. Làm người không biết thương mình, đâm ra đi thương trời Phật đồ gì, thương ông này, ông thần này, ông thánh kia, bọn lên bà xuống đủ chuyện hết. Mà không biết thương mình. Biết thương mình phải hành pháp đứng đắn, hòa hợp với nguyên khí của càn khôn vũ trụ là liều thuốc trường sanh bất diệt, tận độ tâm thân. Cho nên người tu vô vi nhịn nhục và thực hành đứng đắn, mặt ngoài tươi sáng nhưng mà túi không tiền. Vì có tiền là có tội. Trong túi hồi nào giờ không có xu vừa đủ sống là thấy nó vui. Mà khi không nó nhảy vô mấy chục ngàn đô la trong túi là loạn rồi, trong có óc nghĩ vậy không à. Sắm xe hơi, mua nhà lầu, kêu mà tạo nghiệp. Có tiền thì có người ta tới, đó là cái duyên trần trượt. Mà thọ lãnh duyên trần trượt là chỉ hại mình và không bao giờ tiên. Cho nên người tu vô vi tự lực cánh sanh, phát triển từ tâm lẫn thân, không nhờ đỡ ai. Thực hành, cố gắng thực hành, tin nơi khả năng sẵn có của chính mình, đêm đêm lo tu lo thực hành. Nếu thật sự có trời có Phật, trời Phật sẽ chứng tâm những người thiện giác. Trời Phật không có chứng tâm những người ngu si mê loạn. Người thiện giác trời Phật mới chứng tâm. Khi mà đạt tới thiện giác là thanh nhẹ. Thanh nhẹ thì hòa hợp với thanh nhẹ, chỉ có đi lên không bao giờ đi xuống. Đâu có cảnh địa ngục đâu, chỉ đi lên thôi. Người đời tham dục là đi xuống, lúc chết ríu ríu đi xuất ra hai bàn chân là đi. Thì bước vào cảnh luân hồi địa ngục chết gì? Mà chúng ta có bằng chứng tu thiền rút ngay trung tâm bộ đầu, phát sáng đi lên. Thì chúng ta dũng mãnh tu đi để giải quyết một kiếp phù sanh này cho nó tròn trịa và rõ rệt. Hành trình tại thế gian và hành trình trở về thiên quốc, có cuộc sống an nhiên thanh tịnh, tâm lành sáng suốt. Đạo là quân bình, thế gian nhìn là vốn không, đạo là không. Mà không hành trong chân không là làm sao tiến qua tới tốt được. Học trong thanh tịnh mới thật là học. Càng thanh tịnh thì chẳng có sợ sự đụng chạm. Thanh tịnh hóa giải sự động loạn. Chứ sự động loạn không có hóa giải được thanh tịnh. Nuôi dưỡng tinh thần thanh tịnh, tiến hóa là cứu cánh suốt kiếp của phần hồn, tiến hóa hướng về vô sanh bất diệt mà hành sự. không bao giờ bỡ ngỡ trước đường đạo.